Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Nhớ đi đâu lái xe cẩn thận, đi công việc hay là đi làm nhé. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý nhà có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh và quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di chú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Với những người công giáo như chúng tôi, hôm nay là lễ cho và ở trong thành phố San Jose và quận Hạn này, chúng ta có rất là nhiều cơ hội để đi tham dự những buổi lễ cho như vậy nhé. Cho nên nếu ai có cơ hội đi, xin quý vị đừng quên, hôm nay là lễ cho. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ nói về vấn đề bail, tức là tiền bảo lãnh, bond, tức là những việc mà chúng ta phải làm để mà chúng ta được bước ra khỏi nơi bị giam giữ. Tu chính án thứ 8 của Hiến pháp Hoa Kỳ quy định rằng là những cái việc mà tiền bảo lãnh quá mức sẽ không cần thiết, hay là những cái sự phạt vạ quá mức cũng không nên bị phạt, hoặc là những cái phạt vạ mà tàn khốc và bất thường để mà cho một người được trả tự do sau khi họ đã bị bắt vì những cái tội phạm sẽ được xem bởi người chứng án của cái việc về vấn đề tiền phạt hoặc là tiền bảo lãnh. Bail hoặc bond, đó là hai cái chữ mà có lẽ nhiều người nghĩ rằng là nó là y như nhau, nhưng mà nó không có phải như vậy. Bail á, là khi mà chúng ta đặt tiền xuống, nếu chúng ta là cái người bị bắt hoặc bị cáo trạng tội á, chúng ta đặt tiền xuống để chúng ta bước ra khỏi tù trong thời gian tạm thời thôi, cho đến khi cái hồ sơ của mình được xử, cho đến khi cái hồ sơ của mình xong. Còn bond á, là một người hay là một công ty họ đặt một cái số tiền với một cái công ty bảo hiểm để bảo đảm cho cái sự bước ra khỏi tù của mình. Và họ bảo đảm với cái công ty mà làm cái việc này là mình sẽ ra tòa và mình sẽ không vi phạm những cái điều kiện trên cái sự bảo hiểm và bảo đảm đó. Hai cái này nó gần giống như nhau nhưng mà nó không phải như nhau. Cái câu hỏi là có phải đến tháng 10 năm 2019 cái việc mà bond không còn nữa hay là bail không còn nữa, dự luật và bây giờ sẽ trở thành luật vào 1 tháng 10 2019, đó là cái điều khoản số 10, SB số 10, Senate Bill số 10, đó là một cái điều khoản đã được quyết định bởi người vị thống đốc cũ của chúng ta vào tháng 8. Ông ta nói rằng là ở California này ông ta sẽ không còn muốn cái việc mà bỏ tiền ra để mà được bước ra khỏi tù xảy ra nữa. Tức là ý của ông ta là có những người họ không có tiền thì họ sẽ phải ngồi ở trong tù, còn những người có tiền thì được bước ra. Vì vậy, nó cho thấy cái sự thiên vị của cái việc là người có tiền hoặc là không có tiền. ở California này chúng ta có gần mấy ngàn người làm việc trong cái công việc bảo hiểm về vấn đề được tại ngoại hầu trai như thế này. Có mấy ngàn công ty làm cái việc này ở California này. Ok? Vì vậy, khi mà một người bị cảnh sát bắt và họ bị cáo trạng một cái tội gì đó, họ có thể xin được tại ngoại hầu tra, tức là ra khỏi tù bằng cách họ đặt cái tiền mà người chánh án nói rằng là cái việc làm của họ, cái việc làm hình sự của họ phải bao nhiêu để mà bảo đảm rằng là cái người đó sẽ trở lại tòa. Có những người họ mang tiền mặt vào trong tòa, hay là họ mang những cái tài sản họ có như nhà, như xe với cái giá trị gấp bao nhiêu lần đó để mà đưa vào trong tòa để cho họ được ra ngoài, tức là tại ngoại rồi thì là họ đi hầu tòa. Sau đó chúng ta gọi cái người mà chánh án làm cái việc này đưa ra một cái con số nó gọi là bail. Có nhiều người không cần phải làm gì hết, chánh án có thể cho họ ra ngoài vì họ đã không bao giờ làm những cái vấn đề hình sự như thế này, mà cái hình sự họ làm nó là một cái hình sự rất là nhẹ. Họ cũng sẽ không có bỏ chạy, họ sẽ ra tòa khi tòa đưa ra một cái ngày để họ xuất hiện trên tòa. Còn có những người vì cái hành động của họ nó quá nguy hiểm, nó quá độc ác, hay là nó liên quan đến tính mạng của một người, thì cái số tiền mà người chánh án này họ quyết định sẽ rất là cao. Có khi cả 100.000, có khi cả mấy chục ngàn, có khi cả bạc triệu luôn. Tùy theo tại sao vậy? Tại vì chánh án không muốn cái người này sẽ trốn bỏ chạy. Và cái việc mà tiền bail hay là đặt bond, nó nằm dưới cái tu chính án thứ 8 của Hiến pháp Hoa Kỳ. Cái tu chính án này đưa ra và nói rằng là một người với cái sự mà gây ra mà chưa bị kết tội, thì người chánh án phải cho họ được cái quyền được ra khỏi tù nếu họ có thể làm được việc đó, và cái số tiền này không được quá đáng. Nhưng không bao giờ họ nói là bao nhiêu cả, vì vậy cái quyền mà bao nhiêu đó nó nằm trong tay cái người mà quyết định cho cái việc này xảy ra. Sau khi mà một người bị bắt, thì cái người chánh án hoặc là cái người nhân viên mà được chỉ định bởi tòa sẽ đặt một con số tiền mà cho người này được tại ngoại hầu tra. Và họ có thể bước ra khỏi tù và về nhà nếu họ làm bằng cách đưa tiền mà cái bail được, cái số tiền bail được đưa ra cho tòa, hoặc là họ nhờ đến những công ty bonds, những công ty bail bonds để đưa họ ra. Có những người họ được đưa ra, được cho về là vì họ ký một cái tờ giấy hứa rằng là họ sẽ ra tòa. Có những người họ được thả ra vì họ ký giấy tờ với lại cái công ty bảo đảm cái việc mà mình sẽ ra tòa trở lại. Có những người họ có những cái điều khoản khi mà họ bước ra khỏi nơi họ bị giam giữ. Tức là có những người tranh án họ nói tôi sẽ cho anh đi về với điều kiện là anh phải đi lên, anh báo cáo với lại quản chế hay là làm những cái việc gì đó. Và nếu cái người này không làm đúng với cái điều kiện đã được đưa ra, ngay tức khắc họ sẽ bị tra bắt và họ sẽ bị đưa trở lại tù. Có những người bị từ chối không được tại ngoại hầu tra là vì cái sự rủi ro mà họ sẽ trốn khỏi quốc gia này rất là cao, và chánh án cũng sẽ không cho họ đặt bail. Nhưng mà rồi họ cũng sẽ yêu cầu chánh án, và chánh án phải cho họ được cái cơ hội đặt một cái số tiền tại ngoại hầu tra, cho dù cái số tiền đó là bao nhiêu. Ngày hôm nay chúng ta nói về vấn đề tiền tại ngoại hầu tra, về bảo hiểm tại ngoại hầu tra, nói về làm sao chúng ta có thể có được cái con số tiền là bao nhiêu để tại ngoại hầu tra, và những cái việc này nó liên quan đến điều khoản vừa mới được thông qua điều khoản SB số 10 về vấn đề cash bond, tức là đặt tiền bond á, trên phương diện là đưa tiền mặt. Quý vị biết những người bail bond đó, họ làm việc là dựa trên cái việc mình muốn tại ngoại hộ chiếu. Nếu mà chánh án đưa cái người này một cái số tiền, đặt ra một cái điều kiện là cái người này muốn tại ngoại hộ cha, họ phải có một cái bond là 50.000 đô la. Họ có thể 50.000 đô la, họ có thể mang tiền mặt và là tòa cho họ về. Nhưng mà có những người họ không làm việc đó được, thì họ sẽ đi tới cái công ty mà làm cái vấn đề bảo hiểm này. Và cái công ty này sẽ nhận một cái số tiền bao nhiêu đó, rồi họ sẽ có những cái giấy với lại công ty mà bảo vệ hay là bảo đảm cái việc này cho cái người này được ra, rồi cái người này phải xuất hiện trên tòa và không có được trốn tránh những cái thời gian, những cái ngày ra tòa. Vì cái công ty mà làm việc này với quý vị, họ là cái người chịu trách nhiệm với tòa. Nếu chúng ta không ra tòa thì những cái điều kiện mà chúng ta đồng ý với tòa nó sẽ bị bãi bỏ ngay tức khắc. Và cái công ty mà bảo đảm cái việc này với tòa, họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Cho nên những người mà như là 50.000 tiền bail hay là 50.000 tiền bail, những cái việc đó tôi nghĩ nó không là bao nhiêu, nhưng nó rất là nhiều khi mà cái bail đó, cái bảo hiểm đó nó ở vị trí 1.200.000. Cho nên chúng ta phải biết là những cái việc này nó phát xuất từ cái tu chính án thứ 8, là chúng ta có được cái quyền được tại ngoại hầu tra. Không ai có thể bị bắt buộc ở trong tù, bị giam cầm cho đến khi chúng ta bị kết tội. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là không phải ai cũng có thể được tại ngoại hầu tra đâu. Chánh án họ có cái thẩm quyền đó, vì họ thấy cái hành động cái người này làm quá độc ác, hay là cái việc này cái người này bước ra khỏi tù sẽ có thể trốn chạy, và có nhiều phương cách để họ có thể trốn chạy. Cho nên để bảo đảm cái sự an toàn và cái việc mà cái sự mà người này có thể trốn chạy, chánh có thể không cho cái người này được tại ngoại hầu tra. Cái đó không hẳn là cái sự gọi là hình phạt quá độc ác ha. Ok. Cái điều khoản SB 10 này cho cái người chánh án có cái quyền được thả một người, người này bị bắt giữ trước khi họ được đưa ra xử. Vì cái việc này hiện giờ nó đang được xảy ra, chỉ là có những người phải bỏ tiền ra để mới được ra khỏi tù, còn có những người không cần làm việc đó. Vì trong cái thời gian mà cái hồ sơ này đang ở trên tòa mới bắt đầu mà gọi là cứu xét cái hồ sơ, thì cái việc này cái người chánh án họ phải làm cái quyết định bằng cách họ nhìn vào những cái giấy tờ mà người công tố viên, người cảnh sát, người luật sư đưa cho họ, để họ quyết định rằng là cái người này có cái sự nguy hiểm là họ sẽ bỏ đi hoặc là như thế nào. Chánh án họ dùng cái công thức gì để mà họ cho cái người này được tại ngoại hầu tra? Không một cái công thức gì hết. Họ nhìn vào cái sự hình sự tiền án của người này hay không có tiền án. Họ nhìn vào cái sự nguy hiểm cái người này như thế nào. Họ nhìn vào cái việc mà cái người này bước ra khỏi tòa, khỏi tù đó, họ sẽ có ở lại hay không, lại bỏ đi hay là ở lại như thế nào, tùy theo từng trường hợp một. Cái mục đích của người chánh án họ nhìn vào cái sự rủi ro này á, trước khi họ quyết định cho cái người tội phạm này được tại ngoại hầu tra đó, là họ phải nhìn vào cái việc làm sao họ bảo vệ cộng đồng. Quý vị cứ thử nghĩ, chánh án cho một cái người vừa mới cầm súng giết một người bước ra khỏi tù để tại ngoại. Chánh án đặt một con số tiền là 100.000, mà cái người này là một cái người trong băng đảng nổi tiếng, băng đảng khét tiếng ở đây. Quý vị nghĩ cái việc đó nó có đúng không? cái nhà án có bảo vệ cộng đồng không, hay là cái người này khi bước ra khỏi tù là họ sẽ cầm súng, họ sẽ đi bắn và tìm cái người mà họ đã đưa họ vào tù để mà trả thù. Đây là cái lý do tại sao mà có những cái hồ sơ tránh án phải đặt một cái số tiền tại ngoại hầu tra rất là cao. À, rồi có những người vào tù vì vấn đề thuốc, vào tù vì những vấn đề gì khác. Tránh án họ có những cái phương cách vì những cái việc này đã cho họ có cái thẩm quyền để họ làm cái việc này. Ở California chúng ta có được một cái hệ thống xin lỗi, cái hệ thống đó cho thấy rằng là ở California chúng ta có 58 quận hạt và có bao nhiêu tòa ha, và những tòa này họ đều có những cái chương trình trước khi họ đưa cái người này ra để mà xử về vấn đề hình sự gì đó, họ có thể cho những cái người này được bước ra khỏi tòa bằng cách làm vấn đề trả tiền bail hoặc đặt một cái bond. Đó là cái sự khác biệt giữa hai cái việc này. Ok, tiền bail là tòa chỉ giữ thôi nhé, chứ không phải là tòa dùng lấy cái tiền đó luôn. Tại vì nếu mình tuân theo cái lệnh của tòa, mình ra tòa rồi mình cuối cùng mình kết thúc cái hồ sơ thì tòa sẽ trả lại cái tiền đó cho mình. Ngược lại, nếu mà mình đặt một cái bond, đó là một cái bảo hiểm, và khi mình mua bảo hiểm là mình phải trả tiền đúng không? Và bảo hiểm là một khi mình mua, nhất là bảo hiểm xe, bảo hiểm bond, giống như trên di trú cũng có cái bảo hiểm bond vậy. Và khi mình đặt cái bảo hiểm bond đó và nếu mà mình đi ra tòa, mình làm xong mọi việc, thì cái người mà làm cái việc này về vấn đề hình sự, họ không có trả lại cái tiền đó cho mình, vì đó là cái chi phí mà mình mua cái sự bảo đảm, mình mua cái bảo hiểm để mà mình bảo đảm cho họ là mình sẽ đi trở lại tòa. Hiện giờ ở California, những người ở trong tù gần đến 48.000 người. Xin lỗi, hơn như vậy, nhưng mà tôi nói là gần đến 48.000 người không, chưa có được cứu xét cái hồ sơ, tức là họ chưa có bị kết tội. Okay. Có những người có thể được ra khỏi tù, nhưng họ không ra được vì họ không có tiền để mà họ đặt cái bond để mà họ bước ra khỏi tù. À, còn có những người cũng không có được ra khỏi tù là vì cái hình sự của họ nó quá nguy hiểm. Vì vậy, khi chúng ta biết là ở California chúng ta có khoảng 3.000 cái văn phòng làm về vấn đề này. Và có biết bao nhiêu người nhân viên làm cho 3.000 cái văn phòng này. Vì vậy, có những người họ đồng ý, có những người họ phản đối cái việc này, là vì nếu cái việc này bây giờ không còn là cái việc cần đến bond nữa, tức là cần đến cái bảo hiểm nữa, thì những cái người này đâu còn có việc làm nữa đâu. Thế là tiểu bang California chúng ta sẽ có khoảng chừng mấy ngàn người mất việc. À, chưa kể bao nhiêu ngàn văn phòng công ty về vấn đề bond này không có còn được mở cửa nữa. Đây là cái sự phản đối của những người mà khi cái điều luật này nó đưa ra. Ok. Và chúng ta biết rằng là mỗi một năm á, chúng ta có khoảng dưới hơn 200.000 cái bond. Tức là có những người đi tù, họ đem họ đặt tiền cho cái công ty bond 5.000, 10.000, 20.000, 100.000. Và những cái con số tiền đó nó lên đến mấy trăm triệu đô la, mà cái số tiền đó coi như là không được lấy lại. Những người mang tiền thẳng vào tòa để đặt cái số tiền bail ở trong tòa thẳng á, thì họ sẽ được lấy lại sau khi cái hồ sơ của họ được kết thúc. Vì thế khi chúng ta nói đến bond, đến bail, chúng ta biết rằng là những cái việc này nó liên quan đến những vấn đề hình sự, ngay cả những vấn đề về di trú. Di trú thì nó khác một chút. Chúng ta đặt cái bond xong rồi chúng ta được tại ngoại hầu tra rồi chúng ta đi ra tòa di trú. Và nếu chúng ta không đi ra tòa di trú thì cái số tiền mà chúng ta đặt vào trong bộ an ninh quốc gia đó sẽ mất. Nếu chúng ta đi ra tòa di trú đầy đủ đến khi hồ sơ kết thúc thì chúng ta sẽ lấy lại được cái số tiền đó. Nó hoạt động khác nhau một chút. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề bail, vấn đề bond, nó chung quy là một cái phương cách để chúng ta có thể được tại ngoại hầu trà. Nhưng cái việc đầu tiên là người chánh án họ phải xem rằng là cái việc để cho mình trở về nhà nó có liên quan đến sự an toàn của cộng đồng hay không. Và trong khi chúng ta ở ngoài này thì chúng ta phải đứng ở một cái vị trí tốt nhất. Những người được thả ra vì cái vấn đề gọi là uống rượu lái xe thì mình không nên rơi vào cái tình trạng uống rượu lái xe nữa. Những người được thả ra là vì chúng ta đã rơi vào cái tình trạng ăn cắp ở nơi siêu thị thì chúng ta không có đi đến những cái nơi đó nữa. Tất cả những cái điều kiện này và những vấn đề liên quan đến bạo hành trong gia đình cũng thế. Chúng ta được thả ra thì chúng ta có cái điều kiện là chúng ta không được cần đến cái người nạn nhân, cái người mà mình đã có cái hành động bạo hành, thì chúng ta phải tuân theo những cái điều luật đó. Những cái lệnh tránh xa là những cái lệnh rất là nguy hiểm cho cái người bị lệnh tránh xa. Vì nếu chúng ta tới gần với cái người mà mình đã hành hung họ hoặc là mình đã bị lệnh tránh xa họ thì cảnh sát sẽ không cần nghe mình giải thích một cái gì hết. Họ sẽ đưa mình vào tù. Ôi, vì thế mình không nên để cho cái việc này nó xảy ra cho mình. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi điện thoại cho chúng tôi ở số 408-947-7717, văn phòng của chúng tôi ở số 2004 ở đường Center. Và nếu quý vị thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717 để làm hẹn. Những vấn đề liên quan đến di trú, đến vấn đề trục xuất ra khỏi quốc gia, đến vấn đề bảo lãnh người thân, đến vấn đề mở hồ sơ lại, tất cả những vấn đề này nó liên quan đến di trú và còn nhiều những vấn đề khác nữa. Nhưng mà khi quý vị có những vấn đề liên quan đến di trú mà quý vị không biết phải làm như thế nào, quý vị có thể tham khảo với văn phòng của chúng tôi hoặc là quý vị có thể liên lạc với với văn phòng tổ chức của những người luật sư di trú vòng dân Hoa Kỳ ở California, ở tiểu bang California hoặc là ở quốc gia này. Chúng ta gọi đó là A là American Immigration Lawyer Association. Cái hội đoàn đó họ có trên 10.000 luật sư về vấn đề làm di trú để giúp cho quý vị biết là cái người luật sư di trú nào làm về cái vấn đề gì mà họ quý vị đang cần giúp đỡ. Những vấn đề liên quan đến luật gia đình, vấn đề về ly dị, ly thân, những vấn đề về tài sản, những vấn đề cấp dưỡng con cái, những vấn đề nuôi dưỡng con cái, quý vị có thể gọi ở chúng tôi số 408-947-7717 để làm hẹn, hoặc là quý vị có thể gọi số điện thoại trong số phát thanh là 408-947-7030 để đặt câu hỏi. Nói đến đây thì tôi mới nhớ rằng là nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến di trú, cấp dưỡng ở quận hạt Santa Clara, chúng ta có một bộ phận chúng ta gọi đó là Child Support Department Services. Đó là cái bộ phận họ làm về vấn đề cấp dưỡng. Tức là nếu quý vị không thu được tiền cấp dưỡng từ cái người cha hoặc là cái người mẹ có bổn phận phải cung cấp tiền cấp dưỡng thì quý vị lên quý vị gặp họ và họ sẽ giúp quý vị làm sao để mà đưa cái người mà phải trả tiền cấp dưỡng đó ra tòa và phải làm sao để họ phải trả cái tiền cấp dưỡng đó để quý vị nuôi con của quý vị. Tại vì là nếu không mà quý vị không nuôi được con quý vị thì quý vị phải nhận tiền của chính phủ. Nhất là những người mà nhận tiền của chính phủ thì cái việc mà đưa cái người cha hoặc mẹ phải trả tiền cấp dưỡng ra tòa rất là cao, tại vì họ sẽ được báo cáo những cái vấn đề đó và họ sẽ làm hồ sơ và đưa những người cha người mẹ đó ra tòa để mà trình bày cho tòa biết tại sao mình không cấp dưỡng cho con cái mình được. Ok. Và những vấn đề liên quan đến ly dị, những cái sự đồng ý với nhau đó là lệnh của tòa, mình phải tuân theo những cái điều lệnh đó. Nếu mình không thì cái người mà bị sẽ đưa mình tại tòa và mình lại phải một lần nữa hầu tòa và giải quyết những vấn đề này. Quý vị có thể gọi số văn phòng của chúng tôi, số điện thoại là 408-947-7717 sẽ được mở ra sau 9 giờ sáng. Và nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến luật tài sản, đến giám hộ tài sản của con, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. 17 hoặc là về vấn đề tài sản thì chúng ta nên có một cái living trust nếu chúng ta có tài sản khá nhiều, hoặc là chúng ta làm di chúc và chúng ta cần tham khảo mới biết là chúng ta cần phải làm cái gì và như thế nào. Ok, cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan những điều phòng Empire Law Offices, tôi và những người luật sư sẽ cố gắng tận tình giúp đỡ cho quý vị và giải cho quý vị biết rằng là quý vị phải làm như thế nào với những vấn đề đang xảy ra. Về vấn đề hình sự thì quý vị vừa mới nghe câu chuyện về vấn đề bail hoặc là bond, thì chúng ta có được cái quyền tại ngoại hầu tra. Nếu chúng ta rơi vào vấn đề hình sự trong thời gian hồ sơ của chúng ta đang được cứu xét ở trên tòa hình sự, cho nên nếu chúng ta biết rằng là sau ngày 1 tháng 10 2019 thì chánh án khi quyết định cho quý vị được tại ngoại, quý vị không có cần phải nói đến vấn đề trả cái tiền bond, nhưng mà đây là tôi nói về những cái hình sự gọi là không có trầm trọng, và chánh án cũng vẫn thường cho những người có những cái hình sự không trầm trọng đó bước ra khỏi tù và về nhà để chờ ngày ra tòa mà không cần phải trả tiền bond, không cần phải đặt bail. Cho nên cái việc này nó cũng không có mới lạ gì cho lắm, chỉ là bây giờ thì chúng ta không nói đến vấn đề đặt tiền xuống nữa. Chánh án sẽ cho tất cả mọi người tùy theo cái hình sự được về nhà để tại ngoại hầu tra để chờ cho cái ngày ra tòa. Đó là cái FB số 10 mà quý vị nghe được, và nó sẽ có hiệu lực vào tháng 11 tới tháng 10 2019. Và vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sau một ngày mới ấm áp, nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Kính chào quý vị.
Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, địa chỉ 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, góc đường World Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.